khoai trứng à, chúng ta có thể nào thiền cạnh một đứa
tốt thiền rồi vuốt nó, bởi vì mình cái này làm pháp luân là để ngũ khí triều dương năm luồng điển trong này tập trung lên, nó thành một lực lượng để cũng như người ta nghe, người ta tu lâu người ta vuốt một người bệnh mà người bệnh hết bệnh, nên đó là một phép lạ mà chính người mẹ có thể ban cho con mỗi đêm.
Si recommandable pour vous méditer auprès d'un bébé, parce que quand vous méditez, vous allez réunifier les cinq énergies des cinq organes en vous. Et une fois que cette réunification des cinq énergies est concentrée au sommet de la tête, vous pouvez utiliser cette énergie forte et caresser la tête de votre bébé. L'enfant va en profiter de votre énergie pure, comme si vous faisiez un miracle pour l'enfant.
Có thể kiểm soát lại cái
sức khỏe
của con.
Có muốn kiểm soát
lại không? Nếu có thì mấy bạn đạo đây cũng có thể kiểm soát được.
Oui, on peut vous aider après la séance, vérifier votre contenu.
Chanel, vous demandant cette question, j'en suis très bien conscient qu'il faudrait peut-être revenir au rang de Dieu, ou bien au rang du Bouddha, pour pouvoir concevoir l'œuvre de Dieu. La question est la suivante. Pourquoi Dieu est le créateur puissant? Au début, c'est-à-dire nous sommes à l'unicité. L'unicité, c'est-à-dire de l'unicité, nous parvenons à l'unicité. Nous sommes scindés d'une grande masse divine qui est l'omnipotence, l'omniprésent et l'omniscient. Mais pourquoi nous sommes des petites âmes scindées de Dieu, de cette masse divine? Parce que nous descendons sur cette terre, nous perdons notre propre origine, l'omnipotent et l'omniscient. Tandis que Dieu, lorsqu'il en prend un corps, il descend sur terre, il garde toujours son origine. Giữ câu hỏi này có lẽ rằng là rất lắm và cũng phải trở về trình độ Phật, là trở về ngôi vị của Thượng Đế mới hiểu được câu hỏi này, hiểu được cái cuộc chu trình của Thượng Đế. Thưa Thầy, tại sao các con khi mà xuống thế gian giác rằng phải chịu đựng tất cả những định luật của thế gian, giáng xuống, tuy rằng chúng con cũng giáng xuống một nguồn cội của Thượng Đế, nhưng mà khi Thượng Đế xuống, tại sao Thượng Đế không mắc những cái quyền năng là toàn năng toàn giác, nhưng mà khi chúng con giáng xuống rằng chúng con lại mắc những quyền năng không?
Cho nên chúng ta rứt bởi Thượng Đế mà ra, thì chúng ta xuống đây chúng ta không nắm được cái quyền năng toàn năng. Mà Thượng Đế không có xuống trần, Thượng Đế chỉ phân xuống tầng, phân điển giáng trần thôi. Còn Thượng Đế mà xuống trần là trần gian phải sập hết, không có Thượng Đế xuống trần, chỉ luồng điển của Ngài mà thôi. Đó, cho nên con của Ngài tức là Ngài. Thì nếu chúng ta hướng về Ngài thì càng ngày sự sáng suốt nó càng gia tăng, và nó cảm thức thức hồi sinh vô cùng của chính nó. Thấy chưa? Lúc đó nó mới tuần tị tự trở về với ngồi thanh nhẹ của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta tu thiền, tại sao chúng ta lại dứt khoát bỏ đời qua đạo? Vì có cuộc hành trình học hỏi để học cái chữ dũng trong chu trình tiến hóa. Đó là kinh vô tự của tâm thức. Và chúng ta càng tu thì càng thức tâm, càng tu để đặt được những câu hỏi cao siêu mà từ hồi nào giờ chúng ta chưa đọc trong kinh. Mà những vị đã đọc kinh, nghe qua câu hỏi của chúng ta, họ đã nói ra một câu kinh ở trong kinh đã nói rồi. Thì người đó là gì? Tự đạt, bước về giới thanh điển mới thức và phân giải cho chúng sanh. Cho nên Thượng Đế xây dựng con ngài một cách rất tinh vi, và sẽ đi tới tuần tự trong trật tự chứ không có mất trật tự. Cho nên mọi người rồi cũng được trở về ngôi vị, nhưng mà mau hay là chậm do bánh xe tiến hóa sắp đặt và ý chí của nhân sanh mà thôi.
Les êtres humains ici-bas ont leur âme qui s'invite de la grande masse énergétique de l'âme de Dieu le Père. Et donc, quant à la présence de Dieu sur ce monde visible, c'est seulement une parcelle de son énergie et non l'énergie de Dieu entière. Parce que si c'était le cas, cette terre serait détruite. Nous, les enfants de Dieu le Père, nous avons le pouvoir comme Dieu, c'est-à-dire l'omnipotence et l'omniprésence. Mais seulement, nous devons pratiquer et nous devons pratiquer pour pouvoir retrouver la lucidité en nous et tous ces pouvoirs que Dieu le Père en a. Et une fois que nous rétablissons l'ordre en nous, nous allons l'obtenir. Vous constatez que de plus en plus que vous engagez sur la voie spirituelle, vous allez poser des questions de plus en plus importantes pour retracer votre origine. Et une personne avec un Bible entre les mains peut retrouver toute la solution, toutes les réponses à ces questions dans la Bible parce que tout a été écrit dedans, mais seulement la personne ayant accédé à l'énergie, à rétablir l'ordre et à cette placé dans le monde, dans le monde de l'énergie.
Tu rồi có bước là bậc thứ nhất á, vẫn còn bốn cái bệnh tham sân si hết ba bệnh, trong đó ba bệnh thay đổi bằng cái mạng. Thưa thầy, tại sao thay chứ?
Can I tell you? You cannot.
Dans la religion bouddhisme, il y a les trois grandes maladie qui la d'abord l'habilité qui est une maladie, la colère et la passion. Quand une personne est hospitalisée, est-ce qu'elle peut échanger?
Non, mais quand on pratique,
on
peut enlever l'ignorance mais remplacer par la vanité. Pourquoi vanité?
Cho nên tham sân si mà lấy cái mạng mới đổi được. Chính tham sân si mà làm cái mạng càng ngày càng lụng bại. Tham sân quý tử, rồi ham sống sợ chết, rồi tranh đấu giành giật, phải lấy cái mạng đổi ba cái tánh không? Đó. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta tham cả càng khôn vũ trụ thì sẽ hết tham. Cái gì chúng ta cũng có, thấy không? Chúng ta sân ta mượn đó là làm cái bàn đạp đi tới vô cùng. Chúng ta si mê trong cái sự quân bình và không có nghiêng ngửa nữa. Thấy chỗ đâu? Đó là cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà hướng hạ hay là hướng thượng mà thôi, cũng nằm trong chương ly của tham sân si. Người tu càng ngày càng mê, càng thanh tịnh. Đức Phật mê cho đến nỗi không biết, thì giờ đứng dậy luôn, tham cho đến nó hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, truy tầm chân lý, hơn hở trên con đường trở về trong nguyên ý tham sân si hướng thượng. Mà người phàm thì chỉ hướng hạ tham sân si, làm quan, học tánh dâm dục, rồi tự đào thải lên mình. Ba cái tánh đó phải có cái mạng đổi không? Hai đường hướng thượng thì được giải thoát đời đời, hướng hạ thì sát phàm phải giảm thọ, dục tính thì tự nhiên phải giảm thọ rồi. Thấy không? Đó, trong kinh nói rất đúng. Vì những vị đó đã hành và đã đi và đã vấp phải, chứ không phải chưa vấp phải đâu. Thì chân lý là không thay đổi, mà phải thực hành mới thấy chân lý.
Les trois maladies qui, l'avidité, la colère et la passion doivent être, si on veut se débarrasser de ces trois maladies, il faut prendre échange avec cette vie de ce corps. Il faut remarquer que ces trois caractères proviennent de Dieu le Père aussi. Mais il faut savoir utiliser, servir comme tremplin de ces caractères pour nous élever vers Dieu. Nous pouvons utiliser la passion, la colère, l'habilité, diriger vers le bas ou bien diriger vers le haut. Si diriger vers le bas, comme le fait le commun des mortels, nous nous détruisons lentement ce corps physique. Mais une fois nous savons diriger vers le haut ces trois caractères, nous pouvons rejoindre Dieu le Père. Comme Bouddha, il sait utiliser ce caractère de l'habileté. Il n'est pas habile pour les petites choses, mais il est habile pour les grandes choses. Il peut rester méditer, fermant les yeux et s'harmoniser avec l'univers en entier. Ça, c'est l'habileté pour les grandes choses. Dans les livres sacrés, ça est mentionné clairement et nettement que si nous ne savons pas utiliser ces caractères dirigés vers le haut et que nous ne cessons de les utiliser et dirigés vers le bas comme les désirs sensuels, normalement nous allons nous détruire lentement ce microcosme, ce corps physique béni, donné par Dieu.
Mọi pháp đều không. Nhiều khi con nghĩ vậy, nếu mọi pháp đều không, mình bắt đầu nhờ cái pháp mình mới luyện tập. Nhiều khi cái lời biến mình nói là mọi pháp đều không, tại sao tập gì nữa? Tại biết chứ được. Phật mình nhờ Phật thôi.
Toute dharma, toute pratique spirituelle nous guide vers le vide, vers le néant. Et comment s'expliquer des fois que nous sommes encore en proie à la paresse? On peut prendre comme prétexte que ça va nous guider vers le néant. À quoi ça sert de mener cette vie de perfection spirituelle? Alors, cher maître, pourriez-vous nous éclairer dessus?
Cho nên, ở thế gian, có thể chứng minh. 10 tuổi đứa con nít mình sánh kê học quẹt hư mà cho nó cũng mừng lắm. Cái này nó nói là có. Mà đem ông già 70 tuổi mà tôi cho ông tôi ông quẹt này có nghĩa lý gì hết. Kêu mọi pháp đều không là người xuất ngôn tùy theo trình độ. Cho nên trình độ không mua không bán. Ở thế gian ngồi một đống mà mỗi người trình độ khác nhau. Có người nói mọi pháp đều không là người đó có quyền. Vì họ thích, vì họ mượn đặt phương tiện rồi thì pháp không xài nữa. Mà người chưa mượn phương tiện, phải mượn phương tiện tới chỗ không mới nói là pháp là công. Công của tôi là nhiều chứ pháp đâu có nhiều. Pháp chỉ vậy vậy thôi, mà công tôi là nhiều. Thấy chưa? Thì là pháp đều không. Hành giả mà đi tới đích rồi mới thấy pháp đều không đúng. Mà trình độ người ta đã tới rồi mới nói pháp đi tâm. Còn trình độ chưa tới phải mượn pháp để mà đi.
Oui, c'est vrai que toute méthode spirituelle, toute dharma nous guide vers le néant, vers le vide. Mais la personne qui prononce cette phrase doit atteindre un niveau élevé dans la spiritualité. Et elle peut être, cette phrase peut être comprise de façon différemment, dépendamment des traits d'évolution de chaque pratiquant spirituel. Je peux prendre comme exemple, si on donne un briquet à un enfant de 10 ans, il va sauter de joie. Mais par contre, si on donne ce briquet à une personne âgée de 70 ans, la personne ne sent pas l'utilité. Alors, ça prouve aussi, ça prouve le néant, ça prouve le vide. Mais il faut que nous basons, prendre comme bâton sur notre chemin de pèlerinage, sur le chemin de spiritualité, et utiliser cette méthode, une méthode, un dharma, pour nous guider vers notre but, vers ce néant. Mais une fois que nous atteignons le but, nous n'avons plus besoin de ce dharma. Alors, ceci prouve que, dépendamment de l'évolution spirituelle de chaque personne, que nous comprendrons cette phrase, le dharma guidant, tout le dharma guidant vers le néant.
Già thiệt già mới tìm có chữ không à. Mà phải đi tìm mới có.
Toute notre vie, nous consacrons toute notre force, tout notre effort pour aller à la recherche de ce néant.
Vợ chửi cũng pháp, mà chồng chửi cũng pháp, bịa tù cũng là pháp, nhiều pháp chứ không phải một pháp.
Il y a de nombreux dharma, il y a de nombreux dharma dans ce monde. Dans un foyer familial, si le couple n'est pas en accord, c'est aussi un dharma pour l'époux comme pour l'épouse. Et tout dharma nous permet de nous réveiller à notre conscience spirituelle.
Ai cần gì thắc mắc nữa?
Vous avez d'autres questions?
Thưa ông Tám, tôi theo tìm chân lý đã 40 năm nay. Khi tôi biết ông Tám thì qua một quyển sách rất nhỏ nói về du vi pháp, tôi là người Phật tử. Tôi nghiên cứu về Lão giáo, Cổng giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, tôi nghiên cứu rất nhiều. Tôi cũng như ông Hồi anh em, tôi tìm chân lý. Tôi biết ông Tám là qua một bữa cơm ở tại tử lầu của tôi thì có ông Lương Hoàng Phụng, ông đi tàu. Ông nói ông quen biết ông Tám hồi lúc. Ông Tám còn ở Sài Gòn làm ở Guest Brother. Ông cũng đi tàu, ông Tám thì làm cái trang nắm đó. Thì lúc đó ông Tám đã bỏ pháp cho phụ đỗ thượng hậu thì ông Tám được quát nhiên đại ngộ. Thì ông Tám từ đó đến nay cũng không bao lâu, chỉ có trong vòng chưa đầy 10 năm mà ông Tám đã thu phục rất nhiều người sáng suốt theo đạo chân chánh. Tính ra trên thế gian này nếu Phật mà dạy 84.000 pháp môn, ai theo pháp môn nào cũng đạt đạo cả. Mà có những người họ phê bình, xin lỗi ông Tám đừng có phiền tôi câu nói này, người ta phê bình ông Tám là tà đạo, bởi vì họ cho rằng ông Tám là đi sau, làm sao mà lại về trước được. Nhưng tôi nhớ lại trong thánh kinh của Đức Chúa Giê-xu có câu lê đẹp nhé được những người thống, những kẻ đi sau là những kẻ về trước. Giữa ông Tám với tôi thì chúng ta tình quen biết chỉ có 3-4 năm nay thôi. Mà tôi là một người đi tìm đạo. Tôi chỉ muốn làm sao cho nhân loại này hòa đồng hợp với vũ trụ càng khôn của mình, chỉ gồm trong có một hạt bụi mà thôi. Tôi đã thưa ông Tám nhiều lần là không phải trái đất này mà chỉ có những sinh linh, có những nhân loại mà tiêu hóa đi, có những hành tinh khác, có những ngôi sao khác, có những thái dương hệ khác còn đạt đạo, còn tiến hóa hơn mình 100.000 muôn triệu lần. Thì ông Tám đến trái đất này, tôi không nói ông Tám là một vị thần
Tám là người phàm, cũng như chúng tôi tất cả là người phàm. Mà ông Tám đạt được đạo là do ông Tám tìm hiểu chân lý và nguyên lý của vũ trụ. Ông Tám nói tôi được xem những cái video scop của ông Tám nói chuyện, tôi rất thích ông Tám. Ông Tám không bao giờ học tiếng Pháp. Hôm rồi tôi được xem cái phim của ông Tám mà nói chuyện tiếng Pháp rất trôi chảy. Tôi rắn óc từng chập, tôi rất cầm. Người ta là người thầm, người của Thượng Đế đưa xuống. Theo tuổi đời thì tôi lớn ông Tám, cái trục tuổi ông Tám đấy không? Mà tôi không nói tôi nói nghe, tôi tin ông Tám. Tôi muốn rằng, đây, tôi đếm nãy giờ, chúng ta chưa được tới 50 người mà nghe đạo, hiểu đạo. Tôi muốn làm sao trong 50 người này phổ biến ra được 5 triệu, 50 triệu, 500 triệu, 5 ngàn triệu trên đất này. Nếu được mỗi một người mà như ông Tám mà giáo hóa, thì trên đất chúng ta còn gì là phong tranh, còn gì là kia lẽ. Bởi vì tôi chỉ nói rằng, ông Tám đến đây đó là một cơ duyên rất đẹp cho anh em, chị em, đạo nữ ở đây. Tôi với ông Tám, các bạn đây, họ giới với ông Tám, xin ông Tám là bậc thầy, biết ông Tám. Tôi với ông Tám chỉ là quen tình bạn, và tôi đã tu cũng lâu rồi. Ông Tám cũng hiểu tôi là người thế nào, tôi cũng hiểu ông Tám là người thế nào. Tôi muốn nói cho anh em, chị em đi nghe rõ rồi. Ông Tám có chắc không câu, tu là sửa, anh là làm. Mà người ta chỉ, đa số người chỉ mê tín, chỉ tưởng cái ông đó, ông thầy đó, ông tượng tọa đó, hòa thượng đó hay là đức chân sư đó là chân lý, không, chân lý nằm tại tôi mình. Ông Tám có định đồng ý tôi cho nó
đúng như vậy.
Đúng. Thưa ông Tám, tôi muốn nói rõ, bữa nay đó, tôi đến đây là vì có một số đạo hữu rất tin và rất tin rằng cái phương pháp ông Tám là đường tắt đi ngay lên khỏi Niết Bàn. Vậy câu hỏi chót của tôi xin ông Tám giải thích hai chữ Niết Bàn cho quý vị đạo hữu nghe. Yeah. Rồi thì quý vị phải hiểu làm sao mà mỗi người tạo một quả Niết Bàn.
Dịch lại bác cho mọi người nghe thôi, bác nói luôn. Bác nói tiếng Pháp.
Basque. Vous êtes un homme honnête humain comme nous tous. Il vient ici comme exactement comme le Bouddha, comme le Sixième. Il nous montre là le chemin pour atteindre le Nirvana. Le Bouddha, il était en Inde, il s'était marié, il a deux enfants. Mais pourquoi ne quitter tout le lucre, toute la richesse, tout le bonheur pour chercher à sauver la vie humaine? Qui sommes-nous? Nous sommes des humains. Mais, par-dessus tout, outre que notre terre, outre que notre globe terrestre, il y a des milliers, des millions, des milliards de globes terrestres comme nous. Existant dans notre univers. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas un seul univers, mais il y a des milliers, des millions, des milliards d'univers comme nous. Non, nous ne sommes que des poussières, nous ne sommes que des atomes poussières. Donc, cherchons à retourner à la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est devenir soi-même. Tout le monde a la tenue, le vrai moi. Tout le monde, on parle pour rien. Phạm ngã, tức là ça. Phạm ngã là con người phạm tục, trong nó nguyên ghe đó đấy. Mình đã làm chân ngã, chercher l'être réel. Bây giờ, các bạn đã người tập đọc truyện Tàu nhiều hiểu chân nhân là gì? Chân nhân là tức là chân ngã. Mà mấy vị đại đức, mấy vị tượng tọa được tìm thì đạt đến một cái siêu phạm vật thánh để làm chân nhân. Chân nhân là con người thánh. Tôi là người thánh, tôi không nói láo, tôi không gạt ai, tôi không làm gì. Bởi vì tôi hỏi ông Thắm, có một cái câu chữ Niết Bàn, Nirvana là theo Phật giáo nói làm sao đạt được Niết Bàn. Người ta hiểu Niết Bàn là đi lên một cõi thiên đường, một cõi nghĩa là thoát khỏi trần gian. Không, tôi xin hỏi ông Tám cắt nghĩa hai chữ Niết Bàn, chữ Nirvana cho quý bạn nào hiểu nghe. Không.
Dịch luôn tiếng Tây. Để nói tiếng Tây, để nói tiếng Tây.
Giác ngộ trước khi mình giác ngộ từ trời, thì nói là giác ngộ rồi mình mới đạt nên Niết Bàn. Được Niết Bàn đó không phải dễ. Nếu mình đạt được Niết Bàn mình không phải cho
không. Cái thế gian. Xin lỗi bà các vị chỉ Niết Bàn làm sao gọi là chỉ Niết Bàn? Niết Bàn là Nirvana, cái biểu quả. Và các vị chỉ Niết Bàn làm sao đạt được Niết Bàn?
Trên thượng đế bắt buộc mình
bệnh huyết tạng, bệnh vốn đạt qua huyết tạng khó lắm mà, không phải dễ ông. Cái huyết tạng này á, không phải ai cũng dễ đạt. Đức Phật đã nói rồi, nếu ai tu hành với Đức Phật hồ tại thế, Đức Phật là cha già vợ đẹp con cưng, Đức Phật phải bỏ hết thế sự Đức Phật đi ha. Đức Phật đi khắc thịt xin ăn, rồi ông vua thỉnh thoảng đó mới mời hoàng tử về đó, con làm vậy là mắt mặt của cha cháu là một vị vua, rồi hoàng tử mới trả lời. Chỉ là ta nói đấy, dạ thưa phụ vương, con đi khách không phải xấu mà phụ vương, ba lời của đức của chư Phật cũng như khách xin ăn là thành Phật, khó lắm mà đạt được nước Phật, không phải dễ, đúng không? Không phải như chúng tôi nè, một người tu sĩ phải hỏi
cái
niết bàn, tôi phải nói cái
niết bàn
khó lắm.
Xin lỗi bà, để tôi nhắc lại bà. Niết bàn là tuyệt dục, niết bàn là cái mà tiếp pháp cho mình.
Niết bàn là như vậy, phải bỏ này nha, dứt các sanh hạ dục, gì đừng trộm cắp, ta đừng có
tài dâm, ba đừng có tài dâm, bốn đừng
có tài dâm, năm đừng uống rượu, còn nữa.
Tôi giữ
nhiều cấm đạo á. Tại mấy ông nói, tại mấy ông
là... Tôi là người mới lại đây lần thứ nhất. Nãy giờ tôi cũng có nghe. Bây giờ ông đây có hỏi ông Tám. Nhà tôi xin yêu cầu ông Tám trả lời.
Dạ.
Giám tách cũng như là ông vừa
cho nên cái âm thanh của chữ Phạn là phải hiểu. Để tôi trả lời cho bà nói như làm sao tôi trả lời. Chữ niết với chữ diệt, hai cái chữ pa sông giống nhau không? Niết với diệt, phải diệt tâm trần, bước qua điển giới mới bàn luận sự vô cùng bất diệt, kêu bằng niết bàn. Người tu không biết điển giới, ôm lý luận, kẹt trong chấp và mê mà thôi, bước qua điểm giới mới diệt khỏi diệt tâm trần. Lấy cái gì diệt tâm trần? Phải lấy cái gương tình thương và đạo đức chấp định được. Còn trong chấp vẫn còn trần tục, làm sao nói là niết bàn? Dù niết bàn hiển hiện trước mặt cũng bước không vô vì mất quân bình. Cho nên Đức Phật là người đạt được quân bình quán thông tứ đại. Xác phàm của ngài là phối hợp bởi nước lửa gió đất tứ đại giai không, mà phải quán thông chứ không phải mượn kinh mà nói tứ đại. Mượn kinh nói tứ đại là kêu bằng nói đại, mà thực hành á, quán thông á, thì tự thức mới kêu bằng quán giải minh tâm, mới bước vào nhiếp diệt tâm trần, bàn luận kinh sách siêu diệu thầm thâm vô cùng chân lý, thì tâm thức mọi người đồng mở và hưởng ứng, lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại sao mỗi người đều có ngũ tạng, có ngũ khí, có tinh khí thần, có ngũ khí thì có cái phương pháp để đem cho ngũ khí triều dương tam quy trụ đảnh. Lúc đó mới bắt đầu mới bước vào thánh giới mà thôi. Được từ thánh giới học hạ học hỏi thiên biến giả quá, lúc đó mới hiểu niết bàn ở đâu. Trong động mà tỉnh, trong tỉnh mà động, mới biết niết bàn ở đâu. Mỗi chút mở động, niết cái gì mà bàn cái gì. Càng động càng lu mờ thêm, càng động càng sân si thêm, càng động càng chấp ngã và tạo lấy sự tâm tối. Cho nên tu mà thiếu tu phải xuống địa ngục học lại. Thiếu gì? Cho nên phải hành trong kiếp này và cảm nhận sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân đãi cho chúng ta đủ phương tiện trong kiếp sống này. Không hành thì rất uổng, như bác đã nói. Chính bác đã là người truy tầm chân lý, tại sao ngày nay bác còn truy tầm chân lý hơn nữa? Vì nghịch cảnh đã đến với bác. Bác thấy rõ chữ khổ, bác thấy rõ chữ diệt, mà trong diệt bác đã cảm thấy có cái sanh. Thấy không? Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, bước qua biết bao nhiêu trận, kích động và phản động, sanh ly tử biệt. Và bác đã chứng kiến, và ngày nay bác cũng ngộ được thức hồi sinh. Cho nên bác cũng muốn cống hiến cho chúng sanh thấy rõ ràng khả năng sẵn có của mọi người là thức hồi sinh vô cùng. Nên cố gắng đi. Còn niết bàn để đó, hành giai đoạn đầu được không? Mới nói chuyện niết bàn ở phía sau. Cho nên bàn quá cao thì tâm đời họ tức. Vì đời tự phong chức, tự phong chức cho mình, chứ không phải thượng đế phong. Vì chúng ta là con người, tại sao không sống hòa đồng? Mà nếu chúng ta riêng biệt và phong chức thì sai. Cho nên chúng ta phải làm học trò của cả càng khôn vũ trụ. Càng học càng minh, và tiếp tục học nữa mới bắt đầu truy tầm chân lý. Bác đã lớn tuổi, bác chịu hạ mình học hỏi. Bất cứ một người nào đến với bác, đó là cũng là đem được niềm tin quý báu cho kẻ hậu đại biết đường đi và soi sáng tâm thức của họ với một tâm thanh nhẹ và bình đẳng đối xử bất cứ với một ai. Đó cũng là đem lại cái phước cho chúng sanh. Cho nên phải qua những hành trình mới có cái tâm đó. Nếu mà chưa qua cái hành trình thấy tự cao tự đắc, thấy ta đây là hay hơn mọi người, thì làm sao hiểu đạo, làm sao đạt được sự quân bình. Quân bình là thiện ác phải cứu hết, không bỏ thiện quên ác mới là đạt được chân lý quân bình. Cho nên phải hành mới có. Còn thuyết hoài cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên Đức Phật đã thuyết pháp, Đức Thích Ca thuyết pháp mấy chục năm, mà hỏi Ngài, Ngài nói tôi không có nói gì hết. Vì Ngài luôn luôn chỉ ôm lấy chữ không, Ngài có nói gì đâu. Vì âm thanh của chúng ta đang nói đây, chút nữa chúng ta đâu có đem đi được. Giờ phút lâm chung có người nào đem được âm thanh được không? Phải trả lại với số không. Mà âm thanh của chúng ta cấu trúc bởi đâu? Bởi siêu nhiên mà có. Vậy siêu nhiên phải hư không đại định không? Tại sao chúng ta không sống trong hòa đồng siêu nhiên đại định ngay bây giờ để mọi người được vui? Để chúng ta trong chấp mê để làm gì? Cho nên phải sáng suốt lên để nhận niết bàn trong tâm. Y bác muốn nói niết bàn trong tâm, ngày nay bác đã vui bước vào giới niết bàn thì cung chúc bác bình an.
Năm mươi gì đó. Hồi nào tới bây giờ đó, năm sau hôm nay tôi mới nghe được một người mà giải thích cái niết bàn, bởi vì ai cũng theo cái niết bàn là diệt diệt từ tất cả dục vọng để đạt tới cái niết bàn kia mà la na la niệm cái sinh mạng túi gì gì gì. Mà ông Tám nói niết là diệt, bàn là bàn luôn. Ông Tám nói là theo cái tục ngữ của Việt Nam mình hay thiệt hay, bởi vì mà phải dùng tiếng Việt Nam mình giải thích cái hiểu nghĩa của người Việt Nam. Người ta chỉ tưởng niết bàn là chết rồi lên cõi luôn, nhưng mà trong cái kinh Di Đà nó là có tất cả là hàng hà sa số chư Phật đến mà không. Ông Tám đã nói riêng với tôi, Phật tại mình cũng là Phật, thượng đế cũng là mình, chỉ có thiếu một điểm là mình không có làm theo nguyên tắc của thượng đế, không đi theo đúng nguyên tắc của Phật là mình đi lạc lắm, thì mình không có đi tới niết bàn. Mà theo tôi hiểu thì ông Tám nói niết bàn mình tạo ra thế gian này. Đúng vậy. Chi ai cũng có tham sân si, thân tình lục dục nó sai khiến mình, nó làm cho mình trở nên con người hèn yếu, trở nên con người phàm ngã. Trở nên tình chân ngã. Ông Tám chỉ khuyên tất cả ráng tu đi, tu sau tu trước gì cũng được hết, mà miễn làm sao mình dứt trừ được cái phàm ngã. Cái chân ngã mà nó hiện ra thì tự nhiên chân linh thượng đế đã nhập gì mình. Mình là Phật, mình là trời. Còn tìm trời thì có cái đâu, dù cái chùa nào to, cái miếu nào rộng, là cái ao nào mà lớn đẹp cũng không bằng cái bản thân mình. Cái bản tâm nói riêng với tôi, bản tâm nói cái bản thân mình là cái ngôi chùa, cái tâm Phật tại tâm, mà Phật nó nằm trong lòng mình đi tìm ông Phật chỗ nào, mình lại ông Phật, mình đi kiếm ông Phật chỗ nào, mình đi kiếm ông Phật nơi trong lòng mình. Tôi không phải tôi thích ông Tám, hay là tôi thích mình ông Tám là theo, và tôi thấy những người rất tiếc là không có những người ngoại quốc đây mà để nghe những tiếng nói của chúng ta mà đưa đồng được những vấn đề mà đi tu mà đạt được đạo. Tôi cũng nói ông Tám là được đạo rồi, nhưng ông Tám hiện thời đi lên du khắp thiên hạ để mà chỉ điểm cho người, như Đức Phật Thích Ca mà dùng ngón tay chỉ đó mặt trăng. Khi ta chỉ mặt trăng rồi, tôi rút ngón tay gì mà mấy đường theo ngón tay ta rút, mặt trăng đâu còn, mà chân lý đâu còn, đi tìm chân lý cũng như tôi bây giờ, chỉ xem mặt trăng đó mà canh đó là chân lý thì cái thiền chân lý như ông Tám bây giờ ai thấy cũng ngưỡng mộ cho ông Tám hết, biết có gần ông Tám là được đạt đạo, được có điển lành tới, mà ông Tám đi rồi thì ai thấy cũng buồn rầu, sao nước mắt. Mà hôm trước chúng tôi thiền tại chỗ này nè, tôi nói với tôi anh, tôi nói con à, chúng ta phải phóng điện, hỏi ông Tám có biết chúng mình đang tưởng ông Tám không? Thì Tí Tô nói, bác đại cũng nói thật với bác, thì khi bác nói rồi đó thì ông Tám nói, thầy ở đây nè, thầy ở đâu mà có đi tìm. Ông Tám đây không? Nhưng chỗ đó ông Tám thể nhận rằng chúng ta vũ trụ càng không đều hợp nhất tất cả. Chỉ có tư tưởng chúng ta là cộng cảm với nhau. Bởi vì ngoài cái xác phàm này, cái tư tưởng chúng ta là mạnh nhất. Đó. Thì chúng tôi là, đây là hân hạnh này, các vị đạo hữu ngồi tại đây, trẻ lớn cũng như già, nam trai như gái đều có mặt ông Tám ở đây đó. Để chứng kiến một sự hội ngộ rất đẹp, đẹp là sao? Mỗi người đều tìm đường tu. Ông Tám là người chỉ đường cho ông Tám rồi phải độ. Bây giờ nếu ông Tám độ, ông Tám độ không được ai.
Dạ, yeah, được rồi.
Mỗi người tự độ phải không?
Phải
rồi. Nếu độ được. Hôm nay 74 tuổi. Tôi nói chị tôi theo Phật hôm nay cũng 50-60 năm nay. Nghe không? Mà chị chưa có gặp Phật ông Tám thì nào. Tôi mời chị tới đây để nhìn qua cái người đó của trời đưa xuống. Nếu không phải trời đưa xuống thì cũng có thế gian này đưa ra. Nghĩa là ngày nay thời kỳ mặt pháp đạo ra chứ gì. Chị Năm tôi nói em à, tới năm 83 thì nhiều đạo ra nữa. Dầu một muôn một triệu đạo cũng không bạn nào bằng đạo vô vi của chúng tôi hiện nay. Xin mời chị tới nghe ông Tám nói chuyện. Đó là
cho nên bắt dòm trở lại lúc bán còn nhỏ, và bác đã thật thà nói với chúng tôi đổi bánh uống đi bán mà. Phải không? Bác có nói không? À, bác dồn lại, giờ dồn cái cảnh bây giờ, bác đã trồng một vườn hạnh, rồi bây giờ gia cang bác cũng như là một vườn hạnh. Bác đã đem được giống hạnh trong tâm, rồi tới ngày nay từ hồi bác còn nhỏ với bây giờ bác đi lên nhiêu đất rồi. Bác thấy bây giờ mình thấy từ cái công của mình rất nhiều. Một kỳ công ngày nay có mấy đứa cháu chơi với mình, thấy một vườn hạnh thấy chưa? Bác thấy không? Nhờ cái tu tâm dưỡng tánh, cho nên mọi người rồi phải thức tâm, phải quy về với chỗ thanh cảnh. Nhưng bây giờ bác nói thế gian nó niết bàn, ai mà nghe niết bàn nó xạo, ta đi ra kiếm tiền không đi kiếm nói niết bàn. Phải không? Đó. Rồi người tu họ mới cần niết bàn là chỗ thanh tịnh trong tâm thức họ. Cho nên họ xác nhận rằng Đức Thích Ca đã cầm cái mồm để tu, chứ không có lý luận quá nhiều. Lý luận quá nhiều rồi lạc đường. Nhưng mà phải tìm ra cái pháp. Chính Đức Thích Ca đã nhịn đói tu. Thì chúng ta nghe rước trần trượt nhiều quá thì động loạn nhiều vậy thôi. Cho nên càng thấy dồn lại cuộc đời thì trong đời có đạo hiển nhiên. Trong đời không bao giờ không có đạo. Nhưng mà nói tôi đời khác, đạo khác. Dễ gì làm cha mẹ bác. Bác làm cha mẹ tới ngày nay khổ lắm. Thấy không? Một người mẹ tình thương, một nghiêm phụ cũng bao trùm tất cả tình thương. Một dày công, một kỳ công tạo lên một gia đình. Đó, để cho mọi người thức tâm. Cho nên trường học của chúng ta trong gia đình, chùa chiền trong gia đình, có khối óc thì có tất cả. Mà khối óc không trong lành thì từ có nó phải trở nên không. Nó càng ngày nó bị lôi cuốn bởi tâm lực, địa lực, thì càng ngày càng tan rã. Rồi cái thức hồi sinh bảy ức niên nó hội tụ được, chứ không phải chuyện nói tu rồi làm bậy là nguy hiểm lắm. Càng tu càng sợ sai, càng tu càng thấy lục trời, không dám nhúc nhích. Biết mình có phép mà chả dám làm. Nói thật bác, bây giờ bác lớn tuổi rồi, bác đâu có dám nghĩ cái chuyện phạm pháp nữa. Thương yêu là sở trường. Đây khổ mà để học chữ thương yêu và tha thứ. Thấy không? Cho nên ngày nay chúng ta có cái duyên hội ngộ về cái thức vô vi để mọi người đồng tu đồng tiến. Mà nhưng cũng phải đòi hỏi theo trình độ của hành giả. Trong cái chấp mê mà họ ý thức thì họ mới bằng lòng phá chấp phá mê. Mà nếu họ không ý thức thì họ chỉ giữ cái đó mãi mãi, rồi phải qua một khóa học. Cho nên Thượng Đế lại lập cái cảnh địa ngục để giáo dục con người và lập con ngài trở lộn lại, trở về cái cơ quy nhất ở kỳ tơ lùng hoa Long Hoa Đại Hội. Thì mình nói Long Hoa Đại Hội ai mà tin, nhưng mà tất cả các kinh thì nói 2000 năm đó, thì mọi người không tin. Hồi trước đâu có biết tin vụ máy bay bay trên trời, nhưng ngày nay có máy bay bay trên trời, chắc cái đó nó cũng sẽ có. mình nói vậy thôi. Nhưng mà cái hành là quan trọng. Nếu chúng ta hành, chúng ta có cơ hội dự kiến. Mà mọi người chúng ta cũng đồng lên dự cuộc phán xét cuối cùng. Nếu chúng ta chịu hành, thì lúc đó kêu bằng giờ phút vinh quang sẽ đến với chúng ta.
Thưa ông Tám, tôi đọc trong Thánh Kinh thì thấy cái đoạn Apocalypse thì cũng như lòng hòa đại hội của bên Phật giáo này là cái đạo độc quyền, thì ai cũng chờ cái ngày mà judgment, để như judgment. Thưa ông Tám, tôi hơi thắc mắc điểm đó, bởi vì đa số tín đồ bên Thiên Chúa giáo được định như là để như judgment. Ông Tám, cái...
bên mình Phật giáo có Long Hoa Đại Hội,
dạ,
đó là Sư Sư Ma.
Ý hết cả hai số. Long Hoa Đại Hội cái đẹp gì mà?
Hai cái cũng vậy.
Dạ thì cũng như vậy.
Đó.
Thì ông Tám giải thích thêm cho anh em chị em đầu hiểu cái chỗ đó.
Cái đó là Long Hoa Đại Hội thì chúng ta phải dọn mình để dự, chứ bây giờ có hiểu cũng chả làm gì. Hiểu mà để đi nói cũng vô ích. Cho nên phải hành để ta dự, mà chỉ có người tu mới được chọn tới chỗ đó để dự. Đó, đó là quan trọng.
Đúng, một trăm phần trăm tôi xin văn nghe ông Tám đó. Bởi tôi khuyên quý em, nghe chị em, nghe dù lớn hay nhỏ, trẻ hay già, nghe chị. Khi mình gặp Thượng Đế thì mình phải dọn mình cho trong sạch Thượng Đế với chính mình.
Chính là.
Ôi trượt, mình không cứ trượt mà không lưu thanh thì Thượng Đế bao giờ chắc mình nghe. Thì mình trở xuống về địa ngục để mà học thêm một bài học
nữa. Pháp nào cũng hay, đạo nào cũng hay lắm, kinh nào cũng hay lắm. Mà hành giả sai chứ còn kinh không bao giờ sai. Không có con kinh nào sai. Nhưng mà sợ hành giả sai thôi. Còn chưa biết phá chấp phá mê thì tạo sai cho mình mất thanh tịnh, động loạn ngày đêm. Đó. Cho nên phải học bài khổ, thiệt khổ mới thấy giá trị hạnh phúc của Thượng Đế ăn bát. Cho nên thiên đàng không đến mà địa ngục phải đi. Nghe dịch không nổi nữa. Nói quá. Nói quá. Nói đạo
tôi,
thì nói quá.
Tôi trả lời cái thầy về Niết Bàn vô cùng suy diệu. Còn cái này đọc tới trình độ cao nữa mới là dịch nổi. Ta để các anh chị em người Pháp hưởng điểm.
À, bây giờ ai đóng góp câu nào nữa để mình nghiên cứu nữa. Bởi vì kiếp người uổng lắm. Một kiếp con người mà không tu thì uổng lắm. Mình là cấu trúc bởi siêu nhiên, mà không tu thì đúng lắm. Mà hành thì phải hành cho đúng, chứ đừng mang danh tu thiêu tu mà đắc tội với Thượng Đế. Chúng ta không cần xin danh, nhưng mà tâm chúng ta vẫn tu là được rồi. Ở khía cạnh nào cũng có Thượng Đế, Ngài từ mọi trạng thái mà có. Mà chúng ta biết hòa tan với mọi trạng thái thì lúc nào chúng ta cũng ở trong thiền định và tự giác. Đó là sáng suốt.
Sao mình đạt được cái chuyện đó?
Cái chuyện đó mình phải xây dựng trật tự. Trong trật tự và quân bình nó mới có tình thương và đạo đức. Còn không có trật tự, quân bình đâu có cái tình thương và đạo đức giúp được ai. Quân bình là biết thiện và biết ác. Thấy không? Thành thiện tới thương, mình giúp nó. Thấy không? Thế hòa đồng thành ác đó, rồi mình thông cảm tình cảnh nữa, mình dẫn nó, ngộ cái thiện. Nếu mà nắm cái gương mình mua như vậy nó phải tròn. Mua méo méo gì, mua gì. Mua phải tròn. Chân lý là phải tròn. Thế ra nó mới đẹp. Nha, bên này cũng tròn, mà đi về cũng tròn.
Đồng hai bên.
À, nó phải equilibrium này. Mình lực học mà. Nó mới bay bổng tất cả càn khôn vũ trụ. Mà ở đâu nó không bị lệ thuộc, nó là chủ. Nó nhẹ mà. Nó nhẹ mà nó tới với tôi thì nó ở đầu chứ nó đâu ở dưới đít tôi được. Tôi ngồi mà nó cũng ở trên đầu. Thấy không? Cho nên Chúa nói cát bụi sẽ trở về với cát. Chúa nói bụi. Cái bụi tới bây giờ người ta chưa nhìn. Bây giờ ta chê bụi là dơ cái gì. Đó. Nó bụi sửa sửa trời. Nó sẽ bấm cho sẵn. Nhưng mà rồi nó cũng ở đầu luôn. Mà rốt cũng rồi toàn chết cũng bụi đề toàn. Nó nhỏ nhất mà lớn nhất cũng là nó mà tao đã phải thấy. Nó yếu nhất mà nó mạnh nhất. Mà tao đã phải thấy cái vision của Diêu. Tao phải thấy nó. Thấy chưa? cho nên mình không có nên khi thằng đó thằng xấu, không dám nhờ cái thằng đó nó xấu tôi mới học cái tâm, thấy chưa? Cảm ơn nó chịu tắm cái bài tuần đó, trả $1,000,000 nó chịu, chưa chịu đóng mà nó đóng quay tuần nó trước mặt tôi chưa trả tiền nó còn thiếu nợ đó. Nha, đừng cho cái đó là xấu. Từ cái xấu đó nhờ nó tôi mới cắt. Đó, cái thằng đi trước lái xe là ông đi tôi tiếp tục tôi lái là nhờ thằng kia nó dạy tôi không chứ, đôi khi không tôi không được đâu. Cái thằng lật trước nó dạy tôi mới tôi mua Asura người ta lái cẩn thận, đúng chưa? Thấy
không tiếp tục được
đó. Cho nên là tôi đi tới đó rồi nó lật cái tôi cứu nó, thấy chưa? Cảm ơn anh, là nhờ anh lật tôi biết cách cứu anh, mà cứu anh rồi tôi thấy cái sức mạnh của sự đấy của cụ và tôi cũng có sức mạnh tương đồng tình thương. Có anh tôi biết nhiều hơn. Đó, tôi thấy cảm ơn.